Cảm ơn tất cả quý vị viên của đồng tu. Chúng ta cùng chấp thay lại để cùng hiện giới thiệu tiếp bộ chủ đề và chúng ta cùng được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô
Kính thưa quý vị liên hữu đồng tu, thì người quen và người mới quen, ha, thì người quen đó thì cũng 3 năm, mà mới quen đó mới gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ, phải không? Nhưng mà thật sự tất cả đều có duyên. Khi này chúng tôi á đi về á, học liền ở tại thôn Ba Phúc Châu để mà học giới tu của Phật đó nhắn này, và có được những cái hay được chia sẻ cùng quý vị. Thì chúng ta biết rằng Hòa Thượng Tịnh Thông nhất là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, một môn một phương pháp. Ngài từ kinh điển Đại Thừa Hoa Nghiêm Pháp Hoa Lăng Nghiêm mà thấy được con đường tịnh độ, cho nên á bây giờ Ngài đưa tịnh luật vô, tịnh tâm luật tâm vô thì có vẻ hơi trái cái đó. Thật sự không phải trái, vì trong kinh Vô Lượng Thọ đó phẩm 24 có nói thượng bối, trung bối và hạ bối đều là cái gì? Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà. Chúng ta phải có tâm Bồ Đề mới thành ra được. Ở trong kinh A Di Đà là chân tính thiết nguyện và trì giác. Chân tính thiết nguyện là trí huệ, là tâm Bồ Đề. Anh thật sự căn tánh sâu dày vững vàng vững chắc, không mang hoàn cảnh môi trường xã hội nó nhẹ, không quá là trầm trọng như bây giờ. Bây giờ hoàn cảnh môi trường chúng ta quá, người xưa mà tới đây tu đó thất bại, chứ không phải chúng ta dở đâu, mà hoàn cảnh nó quá. Đó là cho nên nó Pháp Bồ Đề Tâm là gì? Như Quán Vô Lượng Thọ nói, ba tâm: chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng Pháp Bồ Đề Tâm. Đó, ba cái tâm của Quán Vô Lượng Thọ kinh. Chí thành tâm là tâm chân thành. Thế nào là chân thành? Thế nào chí thành? Không xen vọng tưởng phiền não, đó là chí thành. Mà còn xen tạp vọng tưởng phiền não khi mình niệm Phật đó không được chí thành. Để chúng ta niệm Phật có xen không? Thành việc đó, đó thì tí gì? Của mình nó không thành tựu đó. Rồi á, thông tâm là tự thọ dụng tâm, là tự mình thọ dụng, tự bình hưởng thọ. Còn tha thọ dụng đó là đại từ đại bi, hay gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Đấy là mà Hòa Thượng triển khai ra thành năm câu để cho nó dễ hiểu. Năm câu đó ta biết rồi, năm câu gì nào? Đi học biết mà, Hòa Thượng có hai chục chữ 10 câu đó, nhớ đi. Cái gì? Chân thành cái gì nữa? Thanh tịnh cái gì nữa? Bình đẳng cái gì nữa? Cái gì nữa? Từ vì từ ba tâm đó Ngài khai triển thành năm. Chân thành là chân thật, là chí thành, là cái thể của tâm ta. Bây giờ cái thể của chúng ta nó nứt, nó kỹ quá, nó tức bao nhiêu kiếp nó không lộ ra được, mà chúng ta dùng vọng tâm chứ không phải dùng chân tâm. Hay là dùng vọng tâm là cái ai là giải thích đó, nó dẫn mình muốn đi đâu thì nó dẫn về đó đó, khỏi sợ lại lẫn tam đồ lục đạo nó dẫn tấn ra liền đó. Thế vậy cho nên mình theo thì cảnh giới ở ngoài nó chuyển, chứ không phải như tâm chuyển cảnh tích đồng như là nó là chân tâm. Hãy là như thế, vọng tâm và chân tâm. Mở vọng tâm từ đâu ra? Từ chân tâm biến lại. Cho nên nó là một thể đó. Cho nên từ đó chúng ta hiểu rồi, bây giờ muốn mình dùng cái chân tâm chí thành tâm thì sao? Phải dùng giới luật. Chứ thì mới á, cái bồ đề nó mới nó lên thì sao? Phải đào nó. Không mưa to gió lớn trâu bò nó đạp là chết. Phải đào. Cho nên thệ đoạn nhất thiết an trong tam phụ cảnh giới, thứ nhất là thể, thể đoạn nhất thiết an là dùng được cái thể, cái chân thật, làm sao cho vọng tâm mình không khởi ra, tâm hóa tư tưởng ý niệm không dám khởi những ý niệm xấu. Mà chúng ta đó tự nhiên coi như nó thường, cho nên nó niệm thì niệm, khởi thì khởi, hai bên á hòa hợp ăn rơ ở nhà. Ôi thì mình chết rồi. Cho nên là mấy bọn nó niệm cái nó cứ xe tạc hoài, vọng tâm nó vô, cho nên nó không phải chân thành. Hiểu không? Mà nó cứ nhảy vô ra tập khí thôi, không phải mình muốn đâu mà nó quen rồi đó. Giống như mây gì đó, nó không cần ngó, nó đập cái xe một cái. Còn tôi cái nhít, cái nhít, nhít mà nó xéo. Còn thợ mây nó không cần gì, nó cầm cái máy đó, nó không cần đạp, nó có cái máy đó, nó bật lè, nó bật lè, lè. Tự nhiên nó tập khí quen rồi đó, việc vọng tưởng phiền não tự nhiên khởi đó. Vì cái gì? Cái ngã ái, chứ thấy sai lầm nó sanh ra ngã ái, nó sanh ra ngã mạn, nó sanh ra ngã si. Ba cái sao vậy gì? Tham sân si, từ cái anh ngã kiến nó ra, chấp cái thân này là ta, chấp cái thân này là mình, cho nên làm cái gì nó cũng mình trong đó. Nghe không quý vị, thấy không? Làm gì cũng có mình trong đó, nó mới chết á. Mà làm á, không có mình đâu có được đâu. Không cho ai? Cho mình. Cho nên cái đại ngã quên mất, mà lấy cái tiểu ngã làm, quên bảo gì tôi hát em, mà lấy cái thiền tiểu ngã làm chính. Mà nó hay lắm, nó càng nhỏ, 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 nó không có càng ngày càng lớn, càng lớn, càng lớn, mà nó càng nhỏ, càng nhỏ, càng nhỏ, nhỏ người ha. Mở bảo một thức tóc để sạc xuống một cái còn mấy tách để xẹp một cái, còn mấy tia, mấy sáu mươi mét nó xẹp xuống một cái, nó cứ xẹp 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 xuống thành nó siêu vi khuẩn luôn. Vì là chưa thấy cái hình đó đâu. Thân thể chúng ta đó là một bãi chiến trường, hai bên là đánh nhau, không quyết cầu, bất quyết cầu, đang đánh với thằng siêu kim trùng, dễ sợ lắm. Mỗi một con tế bào trong đó mà bị cúng cảm thường đó, nó bị siêu kim trùng bọc lại như trứng cá gì đó, cái hình nữa thực của nó. Cho nên rồi nó tiêu diệt, nó đánh nhau, bạch huyết cầu nó ăn cái con kia, để con kia nó ăn cái con tế bào, hai bên đánh nhau đó. Cái gì mà xị hỉ mũi một chút, mà sặc cho một chút là tụi đang đánh nhau. Mà khi nào cái bị cảm mà nóng lên đó, tổng động viên nó. Cho nên cái thân thể mình là cả một bãi chiến trường, cái gì chấp gì ở trong đó à? Sao không? không đi lên trời, không đi lên cõi tiên đàng, không lên cõi Phật, mà tung tăng hoan hỷ vui vẻ ngày ngày cúng dường mười dặm đất trời. Vấn đề chỗ nào? Chắc con tu con ai con vậy, cái ngã. Cho nên chúng ta nói là vẫn là ngã chấp đó, ngã chấp kiên cố đến biến thành tham sân si mạng, thêm cái nghi nữa, rồi thêm cái tà kiến nữa, trong đó 88 phẩm kiến hoặc Phật ra đại loại nói lại thành năm, có từ năm chân rồi: ngã kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến. Nó đó vậy nên là buông xả đi. Ngã kiến nó ra cái thân này chấp nó, rồi cái thân này có rồi thì nó có hoàn cảnh môi trường ở ngoài. Biên kiến trắng đối với đen, tròn đối với méo, trong đối với trục, nam đối với nữ, đó ra thật. Bổn lai vô nhất Phật đâu có lâu, khi mình ra nam với nữ, tóc đen tóc già, tóc bạc tóc trắng, tóc rất vàng, là lúng tung tung, mắt xanh mắt đen, mũi lõ mũi xẹt, đó vấn việc chấp trước. Đó là nó cái giới đó giữ lại để cho mình dùng cái chân tâm là thể đoạn nhất thiết thái á, cái chân đó kiến giải phân biệt. Anh tu anh càng chấp, mình tu mình phải càng bỏ. Tại sao? Bổn lai vô nhất vốn dĩ đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng phân biệt mà ra cái thế này khổ mình. Khổ ở trên kia ra đi cúng dường, ra đi nhập pháp, nhà tung tăng, người ta đi vui chướng, còn dưới đây mình đi mang đồ. Ôi nó không có thợ may, không có bác sĩ, không có kỹ sư, không có luật sư, chỉ có hai, một là đạo sư, hai là Bồ Tát học để thành Phật, hai là người ngồi mà làm cái gì nó thành công đức, thành phúc báo. Còn mình nghĩ gì đó nó thành tội, thành nghiệp, hay quá à. Chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm, không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Dễ nào? Tên không? Tên không? Chắc chưa tin thầy nói sao? Giờ đã chứng minh đó. Không gian bổn tháo mười mấy năm nay là chứng minh ý niệm của mình chuyển môi trường và chuyển tướng học. Cái này đó, tôi về trễ, tôi muốn về, tôi muốn dẫn sang, tôi ở trên làng ở tại Mỹ đó, tôi cùng hàng ngày giảng chú giải, giảng được hai tiếng rưỡi thôi, rồi tôi niệm Phật mới dẫn sang, rồi hòa thượng về nữa, thầy hộ thân nữa rồi, dạ chiều về, thầy ở đâu rồi hả? Dạ không mình biết, có về không? Không biết. Hỏi đó đó, nếu người ta báo cáo lại cho tôi, cái đầu không sao nữa, thôi gọi thầy ngủ không, không về gấp gì. Cho nên tôi cần chờ tôi đi hai ba cái pháo hội rồi tôi mới về đó. Bây giờ tôi bị trợ đang giảng pháp, đang niệm Phật ngon quá, về ngồi nghe giới chắc chết, nó khô lắm. Cho nên cái ý không được, nhưng mà về á, hòa thượng từ bi, hòa thượng gia trì để cho chúng ta thấy ngài không phải là vì sai đường sai lỗi đâu, không phải khuyên chúng ta là vẽ điều quẹo đâu, không phải đâu, mà kiên định cho chúng ta con đường giải thoát, đường sao thành Phật. Hòa thượng muốn nói độ chúng sanh đâu, thấy không? Phải thành Phật mới độ chúng ta, không phải công phu được kiếm. Giờ họ thường nói khác rồi. Hồi xưa thì nói ráng có công phu, có năng lực rồi độ chúng sanh. Giờ nói phải thành Phật anh mới có cơ hội được, anh mới có năng lực độ chúng sanh. Thành Phật dễ, về cái phương dễ. Có thể là cái bí mật đó phải làm sao nhất sự bản sắc. Cái gì không phải là người người mới hôm nay gặp hay là người đặc biệt không phải ta không có tính bằng tình lập ta vô tiết gặp như bậc nhiều tích đó mà nhiều các bạn tu phước tu thử chẳng mắc bất bất năng bằng ứng dụng chư như là thất năng hoan thị tính thử sự. Vì vậy hôm nay vui vẻ mà họ hãy nghe pháp đại thừa viên tố này cái gì thì chuyện càng sâu này được tin tưởng có thể tha thiết nguyện một đời này đã. Và chúng ta có những cái hình ảnh những cái video một vị hòa thượng biểu diễn của chúng ta 92 năm một câu niệm Phật tự tại vãng sanh tới đây để làm cái tiêu chuẩn không cần gì hết 92 năm người không nói không thuyết không làm chỉ một câu niệm Phật hòa thượng nhìn hoa sáng đó 3 năm ngày được công phu thành thiền 30 năm được sự nhất tâm bất loạn 40 năm tu hành như vậy được lý nhất tâm bất loạn lý tâm bất loạn trong lòng thực báo trang nghiệm được sự nhất tâm bất loạn phương tiện hữu di động công phu thành thiền phàm thánh đời cư động cho nên là ngàn đi Phật nói ở lại biểu diễn cho chúng ta coi hòa thượng thì là giải ngài là giải hành tương đồng quá hay là nhẫn nhục cho tất cả nhân tùy giới được lấy khổ làm thầy lấy giới làm thầy chúng ta mơ hồ giới được đó chúng ta không có tâm cung kính đó chúng ta không có tâm khiêm nhường đó chúng ta không có tâm nhún nhường đó cho nên đi đâu cũng bị đuổi đó có lý do không phải có lý do mình thấy đi đâu cũng người ta cũng bị bài trừ mình đó cư sĩ cũng bài trừ các thầy cũng bài trừ giáo hội cũng bài trừ giao về cái mục nhọt đó nếu chúng ta không đúng đừng có đổ lỗi luôn cứ nhận mình ra nó không bất thuận không hòa mình chưa biết được mà còn không phải như cái thầy mà còn những cái cơ sở những cư sĩ mọc ra quá nhiều quá đạo tràng niệm Phật được phải làm gì cái gì ngã mạng tự cả coi mình hơn giáo hội nó bị đánh te trù lại cái vấn đề đó không phải không có nguyên do không có gì muốn anh dừng lại thì đó là vậy mình muốn đổi người ta muốn chuyển người ta muốn cho tất cả mọi người chấp nhận chúng ta phải lùi một bước khiêm nhường một bước bước lên trong đó tất cả người tán thán do ngài hải hiền đó hòa thượng đó đó trước khi bản thân đó ngày trồng quyển lắm tăng khen tăng biểu pháp cuối cùng vì thế giới này á ở trên ở đời này thế giới ta bà này Phật ca hiệu là gì Phật hiệu là gì giáo chủ mình đó bổn sư gì đó cái gì nó mà nhẹ nhàng quá vậy nó mà hiền hiệu quá vậy bổn cái gì Thích Ca là năng nhật mau đi là thực tình năng là có năng lực nhân là nhân từ thương yêu dạy cho mình cái này là mau đi gì đối với người thì thương yêu thì nhẫn nhục thì năng nhân từ bác ái đối với mình thì thực tình mau đi là thực tình định là đừng có ồn ào mình cứ theo giáo chủ đó rồi từ đó mà mới hướng dẫn mình về Tây Phương đó cho nên tâm phải tăng tăng là gì tăng là gì tăng là những người tu hành tăng chứ không phải cạo đầu mặc áo là tăng đâu tin vào giáo pháp của Phật, nương theo đó giữ lục hòa kính và cùng tùy với nhà Phật là tăng á, cái thế sẽ tăng ta tùy theo á, trong đó gọi là gì, là danh từ á, gọi là cần thực, phải không, phải cần thực không, cần gì, cần tu giới tịnh huệ thì hành tịnh thiện, đó người nào làm được thì nó là tăng. Và mà trong cái pháp môn của mình có nói với chị Phổ Hiền Bồ Tát nó lễ kính chư Phật, lễ kính chư Phật sinh tăng chư Lạc, có hết đó mà chúng ta chỉ không chịu làm đó, cho nên bây giờ nó còn ở đây đó. Còn chúng ta mấy bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời đã tu cũng dữ lắm rồi đó, cũng niệm Phật, cũng học giáo, cũng này cũng nọ đủ hết rồi, giờ vẫn còn ngồi đây nè, còn ngồi đây là còn dở đó, ở một cười. Cho nên bây giờ phải sửa lại cho nó đúng đó, cần này nhất định phải về đó, không về chết đó. Cho nên bây giờ chúng ta nó phải cần tu dưới định vệ gì, thề nhất tất cả nhiếp giới luật nguyên pháp, đó là điều thứ nhất. Kiếp nhiếp cái giới luật đó thì tâm chúng ta không có móng khởi, không có khởi nào những nó tham sân si, những phiền nào nó phủ nó, thì giữ chúng ta tâm nó chân thành, nó xuất hiện, nó là ná giống giống chân thành đủ và vô hiện. Mà biểu nó 100% thân thần á, chứ vì là thiền sư mất tiêu rồi, đâu còn ngồi đây đâu. Ngài á, nhị tổ đó, dạ tâm con không an, đó là ngài dùng vọng tâm, tâm không an. Sơ tổ bồ đề hiểu không, chừng mắt ông đưa tâm ra chùa hàng trọn, ông nhìn lại quán chiếu là hồi qua phản chiếu, không thấy nó đâu ở trời nhá. Cái gì thử đưa cái tâm của người ra coi, không thấy đâu hả? Em nó coi. Cái người ta đã an tâm cho con, vì rằng tâm con chuyện đó là lòng con, cho nên con lo, con buồn, con khổ, con đầy đủ hết. Bây giờ cái nó bỏ cái khổ, bỏ cái lo, bỏ cái buồn đi rồi đó thì chân toàn sống. Có lo không? Không có lo hả? Vô tình hả? Không có vô tình nữa, đâu đi làm là có lo là. Hãy mà chưa đi làm còn nhỏ đó, thì nó không có lo. Thấy không? Còn đi làm là có lo rồi. Thấy chứ? Thế cho nên trong đó cũng còn lo nữa. Mộng tâm phiền, cho nên nhiếp luật nghi giới để chúng ta giữ lại, ngăn lại, không cho những tàn nhiễm. Mà ở Phật thế giới nó dễ sợ lắm đó, nên nhớ đừng có phạm, không dám phạm. Hồi xưa không nói phạm, bây giờ nói rồi không dám phạm nữa. Ở trong đạo tràng người ta tu như thế nào mà mình phá lại chết đó. Mình ở lại nhưng không uống rượu, thấy chưa? Mà ngày nào đưa rượu cho người ta uống, mời cho người ta chén rượu đó, trăm đời không có tay đó. Trăm đời không có tay là cái gì quý vị biết không? Hả? Cái gì không tay? Con trăng nè, con rắn nè, con trùng nè, đâu có tay đâu. Rắm kiếp làm xuất sanh đó. Ứng quá. Bây giờ mình nó vô mà thọ giới thì chết đó. Mới thọ xong phạm liền, ngồi cái tội sát sanh cũng chết rồi đó. Nên nó không dễ đâu. Đã tu tự quy, tu cả muốn thiên, giờ phải bắt đầu lại nữa đó. Chưa đủ tư, chưa đủ tiêu chuẩn. Để sao thầy biết chưa đủ tiêu chuẩn vì thái độ sinh hoạt ở đạo tràng chưa được cái đi chữ. Thầy không, thầy về, thầy không có về tập biến biến đó. Hãy mà có tiêu chuẩn nó khác đó, cho nên mình phải sửa lại. Còn giữ giới khó lắm, đã phạm tội rồi đó, một tội mời thọ giới á, thêm cái tội nữa, phá giới nặng hơn nữa, mà cái phá giới tội nặng lắm. Cho nên á, hảo giả mình tu qua thập thiện thôi, chưa có thọ giới. Thập thiện là ngũ giới trong đó thôi. Sao sát sanh trộm cắp tà dâm, nói dối uống rượu để ăn ha, rồi cái nói á, nó chia làm bốn nữa, rồi nó có cái ý đó, nó có tham sân si nữa, nó tạm làm là mười, mà làm hết đâu á, cố gắng làm đừng có thọ, cố gắng làm chứ kiểu không thọ cứ làm đâu, không thọ mà làm cũng chán lắm, mà thọ làm á chắc tội á đâu. Nên thọ giới không có dễ đâu, bởi vì họ thường không có khuyên chúng ta thọ giới. Bây giờ ngài cũng không có mời á luật sư tới dạy giới, dạy giới biết chứ không để khuyến khích thọ. Giờ cái tiêu chuẩn hay là sao đó phải có tam phúc đó, thiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng là đệ tử tiên, tư tâm bất sáng là thâm tính nhân quả cảm ứng thiên, và nào tu thập thiện hiền là cái gốc của Phật giáo, có cái nền tảng này cái gì thành tựu này là cái gì nhất luật nghi giới rồi. Và trong đó niệm Phật đó nó bớt vọng tưởng rồi, niệm Phật đó nó không khởi nữa, muốn giận nó giận thì chết, nó mai mốt làm lành ha, là xác nó là còn có công đức đó, nó xuống nó thành cái con gì, con báo, con hổ gì đó, nó dữ quá nó chết nữa đó. Cho nên mình biết cái này thì thật sự chúng sanh nó đi vào những con đường đó khổ, giờ mình chỉ có con đường trì giới được Phật, chỉ còn một con đường, không còn đường thứ hai. Hòa thượng nói nếu mà nói cho tôi á đi con đường tu đạo hoàng đó, tôi cũng không có năng lực để mà thành tựu. Hòa thượng phải bỏ được cái gì, phải bỏ được kiến giải hai á, ngã nhân chúng sanh thọ giả, hay là năm cái kiến giải ngã kiến biên kiến giới, kiến phụ kiến, giới cấm phụ kiến và tà kiến, năm cái này sẽ bỏ. Bỏ hay không? Không, cái kiến giải của mình vẫn là cái thành kiến của mình, ở đâu có ý kiến ở đó thành kiến. Anh tu cái pháp môn này có thành kiến của pháp môn, anh tu pháp môn kia có thành kiến, hai bên chọn nhau đấu nhau. Cho nên là chờ mình thấy được căn của mình nó không có tốt, bổ túc lại. Ráng từ đệ tử quy hành đã 113 điều ráng mà chứ không phải thật. Rồi thật á, rồi á cảm ứng thiên nghe, thâm tính nhân quả không dám làm. Dạo dám, giờ nghe giới rồi, hào dạ, chạy nó cắn tăng chịu. Còn ở mờ không có đó, cái nhỏ thì giữ được, cái lớn đớp luôn. Nếu lượng được ít tiền, thôi trả lại cho ta. Lượng được một bao tiền, thôi giữ lại cúng dường nữa, lấy công đức. Cho nên hãy một cốc thâm tính nhân quả không dám. Thâm tính là mình biết là cái phần của mình, cho nên nó giúp cho chúng ta trở lại. Hòa thượng nhờ giới để mà kiên định cho chúng ta lại đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo. Ba cái này, ba cái gốc này làm ngon lành đó, cái điều niệm Phật thành tựu. Vì sao? Chân tâm xuất hiện, không có thiện tâm, không có thành tựu. Giờ tiến một bước lên gì sao? Là nhiếp thiện pháp. Thệ anh đó, hành tất các thiện, các thành tựu. đó là tâm thâm tâm, đó là tâm thanh thực tâm trích tâm. Cái tâm đó sẽ tự thọ dụng. Họ thường nói thành ba câu là gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh có lợi cho chúng ta không? Vâng. Có chỗ nào? Thanh tịnh nếu mình được lợi cái gì? Thứ nhất là tâm không phòng tịnh. Thứ nhì là thân không bình tịnh. Nói thanh tịnh mà nói. Nhưng nên nó gọi chúng ta gọi là điều thân mà phục tâm. Cho nên tâm được thanh tịnh rồi đó thì tâm phục mà thân điều. Điều thân phục tâm. Còn tâm bây giờ chúng ta có nhiều bệnh hoạn quá, có nhiều trở ngại quá, và tâm trong đó nó vọng tưởng nhiều quá vì nó không thanh tịnh. Cho nên đạt được cái tâm thanh tịnh rồi đó thì tự thọ dụng. Không phải cho người ta đâu, cho mình đó. Nếu mình đạt được cái tâm thanh tịnh là tự nhiên mắt sáng, nhìn rõ ràng thấu suốt, người ta không thấy, mình để mắt thấy rồi. Hay không? Là không phải lanh chanh đâu nha, lanh chanh khác nha. Con này thấu rõ khác nha. Hai cái khác nha. Lanh chanh nó là tâm trí bao chanh, nó trong đó nhanh, nó trẻ, nó nhanh nhiều quá. Còn ở trong tâm thanh tịnh là nhẹ nhàng, hoan hỷ, vui vẻ mà thấu suốt tất cả. Nhìn ánh mắt người ta là mình hiểu tâm tư người ta. Nó có ý tưởng gì ra thì rõ trong tâm của mình. Còn khỏi cần đi coi bói mà, đừng có bị tác dụng nữa. Thế cho nên từ đây cái việc ta tâm thanh tịnh đó diễn nước đó, nó không có được, nó trong đó. Nó khi mà ta thanh tịnh nó định lại rồi tự tánh xuất hiện. Tự tánh xuất hiện chỉ ra được không? Không. Giống như cái chai nước này của tôi nè, tôi cho một muỗng muối vô, tôi sóc nó ra. Có muối không? Có muối không nè? Tôi cho muối có không? Thấy không? Không thấy. Tánh mình đã có không? Có. Thấy không? Không thấy. Biết rằng cái vị của nó, biết rằng cái tánh của nó khởi tác dụng mà không thấy. Biết rằng trong nước này có muối mà không thấy muối. À, tánh của mình như vậy đó. Cho nên biết rằng tâm của mình vốn là Phật đó, hãy tìm nó ra đi. Tìm là mất, mà hãy khởi dụng nó ra đi. Khởi như thế nào? Thanh tịnh thì nó tìm. Tự tánh mà đâu phải tìm, đâu phải luyện, đâu phải tu đâu. Mà tu của mình là giới định huệ. Giới là phương pháp, định là cái kết quả, và cái công dụng của nó là trí tuệ. Thật vậy mình nói, mà mình không theo cái đó, mình đi tìm quán gì đó, luyện cái gì đó, thì là trong mê lại tìm thêm cái mê. Nhìn thấu, buông xả, để tự nhiên bất nhập, thanh tịnh đó, tự thọ dụng đó. Tự thọ dụng rồi hết đó, vẫn thuộc về sao? Phân biệt bỏ. Phân biệt bỏ thì sao? Tâm đó quản trại, không bị chướng ngại. Ngọt, tâm lượng bao la thoải mái. Còn giờ tâm của mình sao? Chi chít. Nhỏ này, cái chỗ này ta ngồi. Giờ nó đem cái máy ra nó sạch 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 sạch. Nó tự nhiên cái tâm mình ở trong cái hoàn cảnh của cái máy may đó, không phát ra được. Hãy mà ai đụng đến cái khuôn viên một mét vuông của nó là nó phiền thật rồi đó. Ngay cái tâm mình tập hay lắm, càng ngày nó càng co, càng ngày nó càng bút, càng ngày nó càng nhỏ quá, vì không có bình đẳng. Nó thấy nhỏ kia phê ta là tâm tư ánh mắt của nó nhìn về cái hướng đó, bỏ đi cái chỗ khác, tập hình đẳng. Tự thọ dụng đó, tâm phân biệt co lập, nhỏ nhau và kìm đắm nó, bỏ ra nó đi. Bỏ nó gì? Tu nhất thiết thiệt hệ nguyện á, hệ tu nhất thiết thiệt trong tam tụ cảnh giới đó, cái thứ hai này. Và nếu mà đạt nó quảng đại bát la gì đó thì trí tuệ tâm thanh tịnh bình đẳng chánh giác xuất hiện. Nó sẵn đó, chứ không phải luyện tập, không phải tìm nữa. Anh càng tìm, anh càng học, anh càng tu, anh càng ngã, anh càng bỏ, anh càng nhẹ nhàng, anh càng thanh tịnh, anh bình đẳng, tâm càng quảng đại. Đó là phải hiểu được hiểu thấu được Phật pháp thì tu nhẹ, không thấu được Phật pháp thì tu khó. Ngài chuyên gia đại sư nói là nam tính mà dị hành, nó bình đẳng đi, thanh tịnh đi, rồi chánh giác xuất hiện đi. Chánh giác chưa xuất hiện thì sao? Nương theo kinh giáo. Phật ra đã đi rồi vẫn còn kinh giáo ở lại. Kinh giáo là thiền kỳ thích, chỉ cho mình những cái hành động, tư tưởng, ý niệm. Sửa đó, ý niệm cái gì không có thường, ý niệm không thường, nó ráng mà anh nghe hoa niệm pháp chịu thì nó đi thơ. Một giây của chúng ta đó, một giây của thế gian đó, cái đồng hồ nó cắt một giây đó, thế ra nó có 1.600 tỷ ý niệm khởi ra trong tâm ta một giây. 1.600 tỷ ý niệm, niệm niệm có hình, hình hình có thức, hình đó là vật chất, thức đó là tinh thần, cho nên một niệm khởi ra toàn thể vũ trụ xuất hiện. Đó là cảnh giới thiền của chúng ta, mà chúng ta khởi niệm trong đó, nó ánh sáng nó qua cái lăng kính lập tức biến thành là. Vì thấy cái lăng kính không? Cái miếng thỏi kia thủy tinh đó mà hình lục giác gì đó, chúng ta bỏ nó vô cái nguồn ánh sáng, nó tỏa ra màu sắc. Thì ý niệm chúng ta tỏa ra một cái lập tức đường chuyển tướng, nó biến thành cảnh giới. Cảnh giới đó thành bao nhiêu loài xuất hiện, mỗi một loài chúng ta chấp vô cái ánh sáng nào thì thành hình cái loài đó. Ví dụ như chúng ta ở đây cõi người, chúng ta thấy như vậy, hiểu như vậy, nghe như vậy, giờ nó thấy khác, chó nó thấy khác, còn ngạ quỷ ma nó thấy khác, súc sanh thấy khác, mà địa ngục thấy khác, cõi trời thấy khác, vì chấp vô cái nguồn ánh sáng. Bởi vì cái bước sống của chúng ta thấy đó, nghe đó chỉ trong cái bước sống của người thôi, còn siêu âm thanh chúng ta nghe không được, mà ở trong đó hồng ngoại tiếng chúng ta không thấy được. Nó có rất nhiều vô lượng tần số. Cho nên chúng ta chấp vô cái đài này nè, TV chỉ mở đài local thôi, có 10 đài thấy thôi. Còn người nào ngon đó mua cái máy satellite định trăm đài, người nào ngon nữa mua cái máy ngon nữa bắt được toàn thế giới, đá bóng ở đâu nó bắt cũng được. Rồi chúng ta nghe ráng mở đổi đài, đủ mà đại Phật đi tìm nở đài này khổ lắm. Tại sao đổi đài? Thì đổi tần số trong tâm ta, cũng như đổi máy TV gì đó, chuyển đài khác này ra hình ảnh khác đó. Ai bị coi phim ma chi sợ, qua coi phim tiên ngon hơn không, phim trời ngon hơn, trời đó, ở trời thiên cũng là đoạn biệt, bị coi phim Phật đi, sợ gì không biết coi phim Phật hả? Cái khả năng của mình có mà, thì không dám mở, nên là nhiếp lục nghi pháp, nhiếp thiện pháp, đó là tự thọ dụng. Và gì là nhiếp hữu tình pháp, thả hệ động nhất kiếp chúng ta là từ bi, là hồi hướng, là tha thọ dụng. Cái gì hãy có tâm bồ đề này, đừng Phật là tự. Thì không có nghĩ đến mình, chỉ một câu niệm Phật niệm tính đã lần này đó. Hòa thượng giới giới thiệu á, Hòa thượng Hải Hiền sống 112 tuổi, ông tu 92 năm, một câu niệm Phật tu 92 năm mà làm việc là khổ cực chỉ quốc. Việc gì khó ai không làm, ngài làm. Ngồi ai làm việc thuyết pháp gì đó, ngài không làm. Thành Phật đó, 110 mấy tuổi mà leo cây hái trái, dễ sợ. 110 mấy tuổi đó, người ta tới thăm cái là ngài nổi hứng, cái tánh trẻ con lên, lên biểu diễn, leo lên cây hái cái trái cho tụi nó xuống này. 110 mấy tuổi đó, không phải chống gậy đâu, mà leo cây nó. Con nói thì dễ, không phải dễ đâu. Chứ thì thấy lên 60-70 tuổi rồi, nó cắm. Nên là tự nhiên đi 3 chân người đó. Có người đi 4 chân, có người đi 8 chân luôn. Đẩy cái xe có hai cái bánh đó, thành 6 chân. Cái xe có 4 chân, còn hai chân của mình nữa, thành 6 chân. Con ngài 110 mấy tuổi leo cây hái trái ngon lành. 100 tuổi mà leo mái nhà đó, đùi đó, đùi nó lá đó xuống. Rồi đó, trong đó ngài đem kim chỉ giá móc gì của tăng đó, ngài đem theo. Đi ra thị trấn người ta cúng cho một cái áo tăng đó, nó dài quá. Ngài lập tức ngồi xuống trong đó lấy kim chỉ ra, nó là lên lại luôn, không có nhờ một ai nào cả. Cho nên kỳ này các đạo tràng muốn tu đó, Phật biểu diễn 92 năm, nhất định chúng ta phải học một chuyện đó, chứ không phải coi thường đó. Lấy khổ làm thầy, lấy giới luật làm thầy thì mới thành tựu. Ở thành tựu thì mới không uổng thành tựu nữa. Còn có cái lơ rồi cứ cãi nhau rồi á, rồi á phiền não nhau, rồi viết thơ qua cho tôi tùng mà lên ở trời, chỗ nó tu mà nó cứ email tôi không à. Email là vọng tưởng, không báo cáo là trái cái đệ tử quy. Bây giờ làm sao? Nếu không báo cáo á thì đừng là thầy phản đạo. Nếu báo cáo đó thì nó vọng tưởng tùm lum, cái nào cũng bị chửi. Bây giờ sao đây? Có đường nào thoát không? Có một đường, khiêm nhường co lại mà niệm Phật thì không có vấn đề. Còn mà bung ra như bạch tuộc đó là vấn đề. Một là báo cáo, hai á là làm lơ. Thế ra mà báo cáo cũng chết, mà làm lơ cũng chết. Muốn cái nào? Không báo cáo là khinh sư ra trong đó bội tổ, mà báo cáo là vọng tử tùng lực. Giờ thì còn không có nước nữa là co lại được Phật thì không có vấn đề. Hay làm gì cả, nhẫn tận đó. Đời này phải thành công đó, không có phải là đã kiếm chát, đã kiếm cái chuyên đâu. Thế thì tôi sợ rồi. Thế thì mà đi tu hay không á, đó là quyền của cái gì. Mà đây Phật nói đó, Phật thường nói đó, thành Phật mới độ chúng sanh. Bởi vì không có tư cách giảng sanh á, không có phải nào độ chúng sanh đâu. Tôi nghe câu đó tôi mừng quá, đỡ quá. Hồi xưa nói nếu mà đi thuyết pháp á, một lời á, một câu chuyển tử mà sai đó, 500 kiếp làm chồn. Rồi tôi nghĩ thôi không thuyết pháp, ở nhà tu đi Phật thiếu hơn. Rồi hôm sau ngày thuyết pháp đã bằng áo rồi mà không thuyết pháp đọa địa ngục đó. Trời ơi, cho nên giờ tôi lấy chiêu này ra. Hãy mà báo cáo đó là vọng tưởng tùng lực, mà không báo cáo là phản sư phản đạo. Mà bây giờ họ thường nói một câu đó, là chỉ cái thành Phật thanh mới là đậu sanh. Phải khẳng định, quyết định như vậy. Và khi đó, tôi lên đó, khi mà họ thường lên gặp các thầy đó, lên đến cái thách của ngày tháng thầy ấy, họ thường lên. Hôm qua cái bài pháp của Hòa Thượng đó, con nghe, hiểu.
Hello, nghe chưa, A Di Đà Phật. Rồi, vô là tối đừng có đó đó, bóng máy nữa.
Thì đó, cái bánh Hòa Thượng, có một giây không là bị thật. Bởi vì sao? Thật sự nhiều quá. Thì đồng gỡ đi, bởi về để mà làm cái từ nữa. Để nghe Hòa Thượng. Hiểu, thầy, thì họ cái không có nhà được Phật chứ. Thế nhỉ? Làm xong rồi đó, vướng Phật. Dạ. Dễ dụ gì mà làm xuống rồi á, lấy công niệm Phật lên. Làm xong rồi nó mệt á, nó ngã ra, nó nghỉ, nó ngủ luôn, cái thằng nó quên mất tiêu luôn. Nó đâu có dễ dầu gì đâu mà làm xong việc rồi á, mà lấy lên á niệm Phật đâu. Khi nào mà người nào á, người nào mà làm khổ á, làm tánh chân á, thì vừa làm vừa niệm cũng được. Ai mà dùng cái đầu óc suy tính nghĩ là ở cách bài gì đó nó quên luôn. Cho nên tôi chỉ già thôi. Thì dạ, biết rồi nhưng mà sao không đặt rồi muốn thì làm. Còn không có công phu á, dùng thanh làm chuyển luôn thái dương, làm lên khỏi trời cũng chết. Ma thái thừa cảm ứng thiên thì đang thấy Phật đó. Tôi nghe cái tích đó, tích phúc báo rồi, hé hôi, quần áo nó dơ. Rồi trong đó tướng suy, năm tướng suy nó xuất hiện. Thế ra, cái là ông thấy được mình rớt xuống bụng của con lừa. Ông quả quá thì chết rồi. Hết phúc báo xuống cái bụng lừa. Vì ở trên trời ăn uống nhiều quá, tiêu phúc báo là nợ thêm nữa. Thế ra, bởi vậy á, người trên này sợ quá đấy nè. Chứ mình lên á, đạo tràng á, chỗ phò Phật á, ổng lễ Phật, tha thiết lễ Phật. Tha thiết lễ Phật á, rồi ổng mạng ổng hết rồi, rớt xuống bụng lừa thì, rớt vô bụng lừa, làm con lừa con. Nhưng mà con lừa mẹ đó, nó đạp đổ bể đầu kiển của bà chủ, ông chủ gì đó. Cũng tức quá, ông lấy cây, ông quất nó, đập nó, chảy thai, lưng lại trời. Nhờ ông lễ Phật sám hối nó, mà ông phục hồi lại cái phúc báo đó. Rồi có một ông nữa cũng đế thích luôn. Thì cũng tướng, năm cái tướng suy nó xuất hiện ra. Quần áo chơ giấy nách có mùi, tóc tai nó tùm lum, rồi cái hoa nó cũng héo. Rồi tiên nữ mà ổng đi chơi hết trơn, không thể nở tầm nào, ổng hôi quá. Cho nên không biết sao mình á, cái gì thấy không nè. Nó già già rồi mà hết tiền á, là cái trời nó đi hết à. Rồi vợ lớn về nhỏ gì cũng đi hết trơn luôn. Thấy mình rớt xuống á, con heo nái già mà có ghẻ nữa. Không phải con nai, con heo nái nó mới đẻ, nên nó mới đẻ một thai kỳ nó còn ngon. Mà con này đẻ nhiều quá nó thấy chết rồi. Mình vô cái kiểu này chết. Hay nói nó ta cõi trời đó. Nói là cõi trời. Cái thứ gì mình nói là cõi trời. Rớt vô bụng con nào cũng chết đó. Ở trời nó rớt xuống thành cái con mà dễ sợ. Cho nên á, đừng có nên. Ráng cố gắng mà mình làm sao mà lấy được cái đường thẳng ra. Chịu khó, chịu khổ, giữ giới. Nhưng mà lẽ thập thiện, muốn giữ thập thiện phải có đề tự quy, phải có cảm ứng thiền mới giữ được thập thiện. Không có cảm ứng thiền là không đọc. Thì cái từ ở cái tánh của chúng ta nó ngon quen rồi. Bây giờ phục vụ người khác đó, nó không chịu, nó chịu. Thế nhưng nó quen, nó làm sắc quen rồi, cho nên biểu nó già, ta nó chỉ đánh già, không già. Cái điều đó nó nhỏ thì nó già, thấy không? Bây giờ nó thấm cũng không được, nó dám phát tay, nó sẽ cực cực. Mà mốt lên mình cả nó hết hết gì nha, nó sẽ đi như vậy. Số này cái tập cho tiền là tâm lý tiền, cho khiên đường, cho hòa nạn, cho trang trọng, cho nhiệt nhật. Nó như vậy. Rồi cảm ứng thì nó là phải làm, không làm lại chết. Để nhân quả báo ứng tự hào không ra. Rồi từ đó tập thiền nó dùng ba cái rễ này, ba cái gốc này mà có một cái điều như Phật vừa, nó không có xen đạp bỏ người xen đạp, không có ghét người này, không có hận người kia, không có đó suy đắm người nọ, cho nó tâm nó tự nhiên nó chân thành sự việc. Và từ đó chúng ta thâm tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, tâm không có khởi những cái tư tưởng này, thì cái việc công phu càng ngày càng tiến lên. Tổ nói nhiều lời khác nhau nhưng đều một ý thôi. Ngẫu Ích Đại Sư nói khác, Sớ Sao nói khác, Hòa Thượng Tịnh Không nói khác, các vị tổ khác, Bồ Tát khác nói khác, nhưng đều một ý. Làm thế nào cho chúng ta có thể giữ một câu A Di Đà Phật an nhàn, an nghỉ vui vẻ? Ngài Hải Thiền làm được điều đó, là cái biểu gương cho chúng ta. Ngài đã thành Bồ Tát rồi, nhưng mà tại sao không nói? Vì nó không tin, không có duyên, cho nên Ngài đóng vai thôi. Không cần gì cả một câu A Di Đà Phật. Vậy chứ bây giờ chúng ta làm được không? Học Ngài thì làm được, mà chúng ta làm không được. Vì sao? Gốc cổ thụ của Ngài đã không có. Còn chúng ta gốc gác nhiều lắm, bởi vì nó liệu không vô. Cái gốc nó nặng lắm đó. Bây giờ mình phải dùng kinh giáo, mình phải dùng lời của tổ để quấn mấy cái gốc đó ra, thì đất bằng mới niệm Phật được đó. Mà cái chuyện niệm Phật là cao ngạo, là tự cao, là co mình đó, là bên phải phía tịnh độ, đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, người có năng thu thế thì chết đó, ngã mặt tự cao đó, xuất hiện đó, không hòa nổi. Nên mình đi đâu? Đi đâu á? Mà bằng cái áo lâu lâu này đó, cái mà người ta đánh giá, thế như mình phải sửa lại chuyển rồi. Cho nên á, mình phải sửa lại cái tư cách sinh hoạt của mình, nhớ nha. Phải hòa thắng khi đã hóa, phải thành kính khi hòa bố kỹ nha. Mà đó thành chân thành, không có hư quyền, nhớ nhớ nha. Thành chỗ kính là cung kính, không có cao nào, lễ phép cung kính. Tại sao? Khiêm nhường, không có tỏ vẻ xa đây. Và cuối cùng là hòa. Người ta hòa hay không hòa, đó là việc của người ta, mà mình phải hòa. Nếu để lỗ nó thì kệ nó đi, ở ta bà để lỗ cũng được, mà mình lời ở đây phương ngon hơn. Cái lời ở đây không có ăn ngon gì đâu, không có tốt gì đâu, mà lời thì phương một lời cãi đó, cũng chịu ra, nhưng cho dân cả. Nhớ là thanh, kính, khi, hòa. Thấy không? Mà nó hơn ngụy, mà lỗ mãn, mà nó cao ngạo, mà bất bình, thì như vậy mình phải chân thành, mình phải cung kính, mình phải khiêm nhường, mình phải hòa hảo, hòa nha thái tiến triển thực hành. Thì đó là người tu hành đó. Còn mình đã chia nhau bắt phê bình cái này, phỉ bán cái kia, ngay trong Phật giáo cũng phê bình, thì cái gì khó và chẳng vừa thể sửa này cái này. Ai làm gì là mình là nước thì có thể hòa với đá, với đất, với vùng cái gì nó cũng hòa hết. Mà mình là đá thì nó không có bao cái gì cả. Hãy là nước thì nó hòa, nó chảy dung thông hết tất cả. Cái trở về cái tự tâm thiên hòa đó, mà tất cả thiên Phật đều từ cái này ra. Nên thấy mình thấy cái đường mình tu hành kia, mình thấy không phải ngồi á bo bo niệm Phật tụng kinh đâu, thì tâm trí vẫn chạy lung tung đâu, phải đâu, mà phải làm sao biến đổi gì, biến đổi ý niệm, tư ý niệm nó biến đổi, thể chất biến đổi, hay là biến đổi lên mới biến đổi, cứ làm biến thì đâu được. Cái gì đó có gì đó thật, tôi bảo được cái gì đó là sự ác là cái gì, không có nhau. Thì chỉ thấy cái gì đó dành thôi. Còn tôi thấy ở ngày trước, mà ở trời nắng đó, trời đó, nắng không có lạnh đó, thằng ngồi ăn cơm. Bây giờ lớn tuổi rồi không có kiểu gió, không có trời gió. Trên ngồi ăn cơm, cơm á, với hòa thượng á, ấm cúng lắm. Không có mở được cái lạnh nữa, rồi gọi là cho ấm cúng vô cùng, cho nên mặt ngày nó đỏ hồng ra, đẹp lắm, thật sự là đẹp, đúng là biến đổi từ thể chất đến tinh thần, nhất là ban trưa nó ấm, còn tối thì nó lạnh lạnh thì nó mất đi cái nét đó, hay lắm, ráng tu đi mẹ mốt má hồng hồng đó, thì ngon lắm đó, hay lắm, mà mắt nó tinh lắm, mắt không phải mắt lớn, mà mắt tinh. Mắt á, nhìn mà mắt của Á Châu á, nó không có mở lớn như mắt của Tây Phương, nhưng mà nó như laser gì đó, chiếu đâu chết đó, mà lại là từ bi, cái nét nó là từ bi, hay lắm. Ừ, nhưng mà cho chiếu đến ai mà nó ngày muốn truyền cái gì nó ngày nhé, ngày nhíu mắt vô một cái nữa, nó focus rồi, nó chú một gì đó, ô dễ sợ lắm á. Ôi lên là này đó, tôi về đó hòa thượng cũng chiếu cố tới thăm trong đó, thầy sư thấy mình ngồi á này, rồi sư cô nói, thấy hòa thượng nói về rồi hả? Dạ, cái thầy sư cô cũng ở đó không đánh lễ đi, cái tôi lúng túng à. Cái nào tôi mất tiền ra được, dạ Phật tử đã ở Mỹ cúng dường hòa thượng, rồi tôi lễ đảnh lễ hòa thượng xuống, tôi lễ thấy cái là thôi nhất bái là xong hết tội đó. Trời ơi, tội nặng lắm, cái vị tôi tới mà không tới trong tôi đó là tội nặng lắm đó, dương thiện nhân lắm, thiện nhân biên hòa đó, tôi tới đã đời nó mà đã tà mới tới đó. Tại tôi bắt thằng bên cho ông giờ này tới, người ta tới hết chơi rồi ông mới tới. Nhưng mà hòa thượng xong cái đó là tôi nhẹ. Rồi từ đó tôi mới mạnh dạn, tôi mới nói chuyện với hòa thượng. Rồi nói gì chuyện á. Rồi giờ rồi đó, Việt Nam nữa, rồi Mỹ nữa. Phật tử Mỹ nó cũng gửi lời tôi nhớ mời hòa thượng nha. Rồi Phật tử Việt Nam cũng nói nhớ gọi hòa thượng về nha. Và tôi thấy hoàn cảnh hòa thượng nó tôi không dám mời. Một người tám mấy tuổi tôi đi giống tôi nó nở thâm nào mà mời đâu. Cái gì thử đi. Tôi mới bay tiếp mà. Tôi từ Úc qua đây á, 8 tiếng hồ ngồi không ăn cũng tiêu đều đó. Mà đi qua Mỹ nó 13 tiếng, 14 tiếng tiêu đó. Mấy anh tôi đâu có dám nở nó tâm ngồi mời đâu. Và hôm qua tôi nói đại thôi, hòa thượng vui vui đó. Thế tôi mới nói hòa thượng, cái Phật tử ở Mỹ đó, nó mong nha, hòa thượng lâu quá cũng về đó. Rồi còn ở Việt Nam nữa, tôi nói lần khác nữa, có nói rồi. Ở Phật Nam, Việt Nam Phật tử cũng nhiều lắm. Nhưng mà tôi khuyên cái chị là hãy chí tâm tu hành. Họ thường biết là giờ tôi không dám nữa. Họ thường biết cái gì cũng thông nó sao lắm. Cái gì cũng biết cho nó, cho nên tôi đâu có giấu được đâu. Ngài không nói chứ tôi biết ngài biết chứ không. Dễ sợ lắm. Mình làm cái gì ở đây đó là ngài cũng biết luôn rồi. Ngài đầu tâm thức của nó tu tới đâu đó ngài cũng biết luôn đó. Chứ đừng có nói là họ thường không gia trì. Còn chư Phật, chư Bồ Tát nè, mình cứ kiên nhẫn cầu trong đó thì nhất định á, chư Phật, chư Bồ Tát đó. Và điều này á, tôi rõ ràng thử thôi, không có nghi ngờ. Mình cứ bây giờ cái đường á, quy lại đó mình phải làm sao á, phải phát Bồ Đề Tâm mới cứu chuyện. Hòa thượng á, là giải hành 60 năm trước ta hơn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm trước ta. Và ngài Hải Hiền đó biểu diễn 92 năm vị Phật. Thế thì có khả năng này không? Giờ lấy 3 năm trong đó chuyên 3 năm vị Phật không? Không có gì đấy. Làm cái gì làm ngài vẫn điện thật. Ai đánh ngài trong đó không thờ điện á, nó tới lấy điện cái ngài nói ồ sao mà cái điện tháng này nhiều quá ha. Cái ông thờ điện tự nhiên bóp bóp hai cái mặt ra, trả tiền nữa bóp bóp hai cái mặt ra. Thì cái Phật tử không cầm lòng, mới muốn tìm hôn thờ điện đó để mà ăn thua đủ. Cái ngày Hải Hiền em nói trời ơi, nó đánh ta giống như vậy, ngứa cho ta đó. Nó phun nước bọ bọt vô mặt ta đó, cũng giống như nó rửa mặt cho ta đó. Cái làm được không? Được. Thử đi biết liền nha, thì nó hỏi lát nữa ra tôi bớt tốt nhau để coi nó giận, nó hờn, nó vui, nó sao đó. Ở cái dù đó ha, mình học được bài học này không phải vậy đâu, mà cái chuyện tốt mình cho nó biết đó. Đi ra không lâu cái bóp bóp một cái, chứ biểu bây giờ thử nha, thử nó đề phòng rồi mình đợi cho nó em thì nó bóp bóp một cái cho coi nó có, nó giận, nó hờn hơn nó vui. Tùy duy diệu dụng vô phương tiện, ngài biểu diễn. Cho nên nó trong Phật pháp ngài biểu diễn, hòa thượng thì giảng rõ. Nên là này chúng ta có được cái duyên này, tuy là không trực tiếp gặp nhưng mà thấy rõ. Hòa thượng mỗi ngày á coi cái phim đó 5-6 lần, nói cho Phật tử phải coi á 3 lần. Từ bảo đã cái việc coi thì coi không hiểu, con họ thường coi ngày hiểu được cảnh giới của ngài, thì mới thử coi ngày coi mấy biến đi thì coi có thấu được cái cảnh giới của ngài hay gì. Nhất là người nghe pháp lâu rồi đó thì mới dễ dùng, còn người mới nghe pháp thì không thấu. Cho nên cái nghe ra coi coi, bây giờ tôi cũng vô được mấy phần rồi, nghe nhờ nghe hòa thượng giảng đó không có dễ đâu. Các bộ mạng văn hóa 1966 đó đuổi hết, bắt tăng hoàn phục hết, ngài vẫn giữ, ngài vẫn thuận chữ rồi nó đầy ra làm á, làm nó lao động chứ không cho. Ngài trốn tối tới thì trốn để mà lễ Phật, rồi á không niệm được ngài niệm thầm. Đến hồi cách mạng văn hóa phục hồi lại, đến khi mà ăn tiệc á, đãi sinh nhật đó, người ta mời đãi đó, đãi tới ngày cũng không vui, sinh nhật ngày đãi thì không vui, mình ngồi đó nói chuyện chơi thì đó lát nữa cũng ra ăn tô mì của mình, không đứng đến bàn tiệc, chúng ta làm được đó. Hồi nãy bày cái mâm đó tôi thấy ngon quá, tôi đó tôi làm gần 2/3 mâm luôn. còn ngài vẫn giữ phận sự đó lấy khổ làm thầy, không có dễ đâu. Nghĩa là giữ giới trong đó cái gì thì ăn gạo lứt mứt muối mè mà nó bày tiệc ra mình thấy thôi kệ, hôm nay phá giới một cái thì vậy mà ngài vẫn sống, ngài vẫn là đó, vẫn ra ăn bát mì của mình. Biểu diễn chúng ta thấy xem ra nó dễ mà một người như vậy cái gì thấy trăm tuổi vẫn đi cút đất, ngày tối nay vãn sanh mà sáng hôm nay vẫn ra tưới nhổ cỏ tưới nước rồi gầm cây vẫn làm như vậy đó, dễ sợ không? Cho nên chúng ta thấy thấy công phu của ngài không phải đơn giản. Rồi á xong đó tối tới đi ngủ sớm tưởng đi ngủ luôn, quần áo xếp lên gọn kẹt, ngày thường thì không xếp quần áo thì lao động như thế vậy mà đến hồi tải xanh á quần áo không xếp ngon lành tiếng hay các vị thấy bồ tát biểu diễn của mình đó. Mẹ của ngài 86 tuổi bản thân, trong thời cách mạng văn hóa nó hậu điện trong 3 ngày rồi đó lấy cái giá đóng cái hộp cho bà. Mà bà đi làm á, đi làm hắc cảo đó, hắc cảo là cái đồ khóc á đó, hắc cảo đó, đó ăn điểm sắm hắc cảo, ở làm hắc cảo mời con gái nhờ con lại ăn. Ăn xong bà xếp bằng á, cái việc thôi ta đi nha, ông mẹ áo đầu rồi đi rồi. Nhìn nhảy ngon không? Thôi ráng tu đi, thôi ta đi nha, thật tế rồi cái quần áo đầu cái đi đó. Khói gần hội điệu, khói gần lung tung đang tan gì trơn á, đi á nó tự đặt như vậy mình làm được đó. Nên ráng đi, buông xả thế duyên đi, tùy duyên mà làm việc. Nhớ không? Cái việc này là chính á, không phải may là chính đâu, mà bản thân là chính á, có Bồ Tát rồi. Mai gì đó không biết, sao mai mốt thành con gì tôi cũng biết nữa. Nó là lọc phụ thôi, mà việc chính của mình đó là làm sao cũng có khả năng được niệm Phật tập mới được, không phải tự nhiên nó niệm đâu. Tự nhiên thì truyền não nó lên dễ lắm, không nghĩ nó cũng lên nữa đấy chứ. Nhưng mà người Phật nó không chịu tập đó là không lên, nên ráng giờ đó phải có cái công phu niệm Phật. Ở đâu nó máy bấm cũng được, máy niệm Phật cũng được, cái sâu chuỗi cũng được, miếng sao mình nó niệm Phật được. Cái đó là chánh hạnh đó, còn tất cả là phù đó. Rồi để chúng ta từ đó ngày biểu diễn đến hồi trong bả mấy năm sau á, hết cách mạng rồi đào quật mộ mộ để mà làm á, cải tán đó. Đào cái mộ không có cái gì trong đó như ba cái đinh thôi, giống như ngày á, sơ tổ Bồ Đề đó, mở cửa tháp ra không thấy gì, chỉ có chiếc dép thôi, còn chiếc dép ngày đem về Tây Thiên rồi. Người ta thấy ngài á, xách cái gì thấy anh trong chùa không, ông xách cái gậy đó trên có chiếc dép đó, đem chiếc dép về rồi còn chiếc dép để trong hộ trong tháp đó. Còn á, bà mẹ của ngài Hải Hiền đó còn ba cái đinh trên đó, cái thân đã mất tiêu rồi. Nó là chứng ngộ là ta có cái này đó, thì ta mở nắp thành ta đi mất tư đó, để lại căn thì đinh lên làm chứng mà ta có nhiều chuyện này đó. Bồ Tát rồi á, huynh đệ của ngài đó mất đó, toàn thân là sáng đạo, con người phát tâm phớt vàng lên để đạo. Thì vậy trong đó biểu diễn chúng ta ngài cũng là Bồ Tát, mỗi người bằng biểu diễn một chuyện, một dòng họ Bồ Tát để ra đây đó. Ê, ta không phải là thường thường nữa nha, ta là cũng dòng họ Phật Bồ Tát, để cho chúng ta khởi niềm tin chứ không phải khoe đâu. Để khởi niềm tin đó, mà Phật á A Di Đà nói ngài ở lại lúc mà 80 mấy tuổi là ngài có bản lãnh để mà đã sẵn rồi, nhưng Phật không cho đi, họ lại đóng thêm 30 mấy năm nữa. Mà quý vị coi một lần rồi bỏ qua, đó là thờ ơ, không coi trọng cái năng lực cứu độ của Phật gia trì cho mình. Từ đó chúng sanh mới tin đó, cái mới khẳng định được niềm tin cái pháp này tổ thành. Nhờ cái phần sự mình sẽ nói sao? Anh niệm sao được? Nam mô A Di Đà Phật cũng được, Nam mô A Di Đà Phật cũng được, A Di Đà Phật cũng được, A Di Đà Phật cũng được. Vì sao tâm ta có Phật thì Phật được rồi. Còn nó thấp kỳ quá, nó lai miên, hơi không dỗ. Con nó thấp mà nó khóc thì phải dỗ chứ, từ nó ở gần cầm một bố nó làm mềm quá, nó thấp mà kỳ quá dỗ. Có chuyện đó không? Có. Chúng ta khổ, chúng ta niệm Phật trong đó, Phật cảm ơn, chúng ta cảm Phật liền được bảo đảm. Không sinh cứ mình lấy cái chuông đi, đem ra đánh con nó ra tiếng không biết, mà không đánh coi ra tiếng không biết liền, mà đánh có ra tiếng không, đánh trầm, đánh vọng, đánh cao, đánh thấp thì tuy người đánh, chung vẫn là chung, Phật vẫn là Phật, tuy tâm cũng thanh cảm, thâm hay sâu, càng hay nhẹ nhẹ, đều ứng như vậy. Đánh cạn đi, ở đây đi khổ quá. Ê thầy làm mấy tiếng, mày mấy tiếng?
8 tiếng hả?
À, 8 tiếng nha. 8 tiếng, 8 tiếng còn... còn 8 tiếng tu á, được rồi đó. Còn ăn nữa thôi, thôi được 6 tiếng tu, 2 tiếng ăn, 8 tiếng làm. Từ 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 phúc báo nó lên đó, làm 6 tiếng tu, 8 tiếng từ từ tu nhất định có phúc báo đó. Đó là cái gì? Nhất định có phúc báo. Một câu niệm Phật phước tăng vô lượng. Và sao chúng ta tu hoài phúc báo lên, dễ dầu mình lên, cho chúng ta phúc báo giúp cho chúng ta làm le hết niệm, cho nên Phật khôn hơn cái tai niệm. Đợi về Tây Phương mới cho, ở đây nó cho cái tụi nó đi chơi luôn. Anh nhớ mình phải dùng pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng kim điện Nam Di Đà mà ngài Hải Hiền biểu hiện cho chúng ta thấy. Coi cái phim đó, coi cái hành động, cái cử sự sinh hoạt của ngài để mình áp dụng Phật ở trong, để bớt ngã mạn tự cao, đã mà để bớt cái coi ba đa gì giờ bằng tóc đâu ha, ngon ha, giờ cũng hội cũng hè ha, cũng đoàn thầy làm đó ha, cũng ngon lành ha, cũng tu ha, cho nên tự nhiên cái tâm ngã mạn tự cao tự giờ muốn vậy mình cứ thấp xuống thành kính khiêm hòa nhã nhặn vô sự. Nhiều chữ lắm chứ phải bốn chữ đâu đâu, học chữ nào mà làm chữ đó đó, ở trong kinh ngôn còn nhiều lắm. Hòa nha ái ngữ khuyến dụ sắc tấn cung kính tam bảo phụng sự sư trưởng vô hộ hiển nguyện hiển phúc chi tâm để ra nhiều lắm đó. À, quán pháp như hóa ban bụi thiền tịnh để ra. Ở trong đó, trong đó thành kính khiêm hòa, rồi ở trong đó chúng ta nó phải tu Phật dạy trong tâm. Tiên nhân bất thiện bất thích được đạo đức vô hữu dữ giả phù vô phẩm giả đối với xã hội này như thế nào? Cho ta hiểu rõ con đường mình đi tự nhiên rõ ràng, cái đừng có lo, đừng lo bây giờ khổ không phải đâu. Mình biết xử cho tương lai tốt đẹp, mình biết đổi cho tương lai tốt đẹp, tốt đó hơn những người giàu có đang giàu. Họ chết vô cảnh giữa này không tiến được, còn chúng ta có khổ mới tiến lên đó. Cho nên ráng cố gắng, Phật Bồ Tát nhất định gia trì cho mình, có cảm cái nhất là pháp môn này. Pháp môn này tối thẳng lắm, không có đủ thời gian, để cho nên đáng cố gắng để thời gian á tụng kinh vô lượng thọ, nhớ nha. Mở tụng kinh vô lượng thọ đó, tôi khuyên đó, lấy đó tháng tập thì thầy con từng có con phải hiểu tụng, tôi nói tụng không có cái hiểu đâu chứ, họ tự nói tụng chứ đâu có cái hiểu đâu. Chúng ta tụng đó là đang tu giới định thoại, quý vị hiểu đó là tri thức kiến giải. Tri thức kiến giải chúng ta phải bỏ để trí tuệ nó phát triển hơn. Mà cái vị hiểu, cứ hiểu là mình hiểu đó, không giải được Như Lai chân thật nghĩa mà hiểu được ý của mình. Đấy, cho nên càng tu nó càng vướng nữa nha. Cái bộ kinh này nói khác, cái quyển kinh này nói khác, cái người này giảng khác, cái người kia nói khác, cái việc mong ở trong đó. Như con nó tầm á, nó kéo nó nhốt mình trong đó. Cứ buông xả không có, mình lại kéo tơ. Giỏi. Kéo tơ nó chín rồi thì ra, thì vô nồi nước sôi để ta kéo tầm. Cuối cùng nó vậy á, cho nên nó gì? Phật nói phải buông xả. Mà nó buông xả dễ không? Không dễ. Kiến thức là người bạn nó quen với mình từ bao nhiêu kiếp qua đến đời này đã trôi tập nó rồi, trôi luyện nó và bỏ đâu có dễ đâu. Với vậy người ngu dễ tu đó. Người ta chỉ một câu niệm Phật, ngài Hải Hiền đóng cái thang này, Lục Tổ đóng cái thang này, Hòa Thượng Tịnh Không, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đóng cái thang học. Họ thường việc giảng pháp học mà vô Hải Hiền không thành, không biết chữ, chỉ một câu niệm Phật niệm tới đâu mà sao lại niệm hay quá vậy? Không phải, 3 năm xe nó chạy qua trứng rồi tự nhiên nó vô là. Cái việc thầy nghĩ mấy chục năm mà niệm Phật chắc dễ sợ lắm, không có dễ sợ đâu. Khó là khó chỗ nào? Khó là nổ mấy phần đầu lên. Mà máy nó nổ rồi thì sao? Thì cứ cho nó chạy đi sao? Đúng không nè? Ê, vậy cho nó không có ngán, không có sợ. Bởi vì cái phiền não cái gì đó nổ ra đó, nó nổi bao nhiêu kiếp mà đâu có sợ đâu. Nó tạo bao nhiêu cảnh giới khốc liệt thì đâu có sợ đâu. Bây giờ niệm Phật nó trang nghiêm thanh tịnh nó phát ra, làm gì sợ? Nếu mà vô được công phu rồi ngon đó. Tự nhiên thân thể gì khác, tư tưởng khác, cái nhìn khác, cái nghĩ khác, cái thấy gì biết khác. Con người thanh tịnh, tự tại, hoan hỷ vui vẻ. Sao? Sao vô lượng quan Như Lai? Sao? Bất chọn quan Như Lai, thường chiếu quan Như Lai, siêu nhật quyền quan Như Lai, thanh tịnh quan Như Lai, hoan hỷ quan Như Lai, vì hắn đạo văn minh đó. Ráng chiếu chiếu một đạo cũng được đủ ăn rồi, nó không có cần nhiều, một đạo cũng đủ ăn rồi. Cho nên nó ngày Đàm Loan có 12 bài thơ cho 12 đạo quang minh này, dở chú giải phẩm số 12 quang minh biến chiếu rồi, sẽ thấy những lời dạy. Và khi nào buồn đó nha, ta buồn đó, lấy cái đoạn quang, cái câu thơ của ngày Đàm Loan đó là hoan hỷ quan Như Lai. Ra trong đó tự nhiên hết buồn, nên Phật trong đó thấy quan minh hoan hỷ của mình, ngài đã phát ra. Nên chúng ta học phải hành đó, nếu mình chứ được Phật thì mặt buồn so, gặp tôi nó vui vui mà không gặp tôi đứa nào cũng méo xẹo à. Suy nghĩ nhiều chứ nó lên nhiều quá, cho nên nó bây giờ mình phải đổi lại để rạng rỡ cái hoan hỷ. 12 đạo quang minh mà không có một đạo nào chiếm ra dở luôn. Cho nên nó bao nhiêu công đức, trí tuệ, biện tài, thần thông ở trong thôn anh Như Đà Phật có đủ đó. Đừng có bỏ nó, tiếc lắm, tiếc lắm. Tiếc cho cái vị đó, hai niệm thì người đó hoan hỷ họ. Nếu mà nói một câu niệm Phật rồi học liên họ học xoàn đó thì ai cũng được. Mà sự thật một câu niệm Phật đó nó tối thắng hơn một khi học xoàn. Nhưng mà Phật không cho nó ở đây nó đến học xoàn, nó học chịu về mới là chết nữa. Cho nên nó khéo léo dẫn chúng ta là 10 niệm Phật hành. 10 niệm bây giờ phải tập đó chứ không phải đợi đến đó đâu, hay là không phải đợi người ta hộ niệm đâu. Mà chúng ta phải làm chủ, nếu phải tự chủ với mình, phải quyết định con đường tu của mình không dựa vào
dựa vào Phật thì dựa, làm sao dựa vào Phật cứu và phụ đã chưa cứu được họ mà họ liền cái này cứu mình hả? Dễ dàng gì luôn. Thật có đó ha. Sao không thỉnh Ngài, cầu Ngài, cảm ứng Ngài, Ngài tới cho Phật có hộ niệm không? Có không? Có không? Phật có hộ niệm không? Có không? Có không? Có không? Phật có hộ niệm bảo đảm là còn chư thánh chúng sẽ vây quanh trước mặt người học mà vây quanh ở trong đó để hát happy birthday. Phật ở trên chiếu quanh mình trời, các ngài nắm tay nhau niệm Phật rồi nói: ê bạn, như Phật biết hộ niệm nhau mà khi có sự hiện diện của chư thánh chúng đó, quang minh của Ngài có các Ngài thánh chúng đó mà nào giảm quá. Tại vì chúng ta không cảm cho nên Phật không xuất hiện, chư thánh chúng cũng biến mất, cho nên ma làm chủ, rồi phàm phu tự tử tới quay quanh, phiền não nghiệp chứng nó tỏa tình lùm tỏa tận tới nó đen thui ra mà nó theo ra. Thì cái vị không nhờ Phật mà nhờ ai vậy? Mà tụi á, tại sao tụi thích đi hậu điện đấy không? Không có gì đâu, không phải ngon đâu. Mà nó nói mà thật sự gia đáng gì hậu điện, mai mốt nó không đến phiên bình nữa người ta. Bà con cũng tới hậu điện cho mình. Nó chỉ cái này đó, kêu tu thì đi mất tiêu đó. Mà kêu hậu điện là tụi nó kéo cả đám tới đó. Họ tin nhân quả rồi, bây giờ kệ nó hộ niệm cho nó, hốt nó hộ niệm cho mình, con cái nó hộ niệm cho mình. Chỗ này cho nên là khuya khoắt gì người ta cũng đi hộ niệm đó. Tu thì tu, tu năng nỉ, đợi tới nó sẽ cúng dường hết tất cả gia phẩm để cần gần sao nha thầy. Bận, kỳ này bận lắm, mà nói hộ niệm là anh đi đó. Anh ta tin cái này mà không tin Phật đó. Nên khi tôi giảng chú giải tôi thấy quá hay. Phật cùng chư thánh chúng nhất định tới hộ niệm cho ta, quay quanh đó, diễu quanh trước mặt người đó, đó là hộ niệm đó. Có mà trong chú giải có nói điều này, cho nên chúng ta người ta nương theo Phật bảo đảm này, nhớ trì giới niệm Phật phát bồ đề tâm, thề đoạn nhất thiết ác, thề tu nhất thiết thiện, thề độ nhất thiết chúng sanh. Ba cái tâm này là chân tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm tròn đầy, đó là phát bồ đề tâm. Rồi nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, khi bị nhất định là Phật, niệm A Di Đà Phật không phải niệm người vì Phật nào cả. Tại sao chúng ta niệm A Di Đà Phật? A là vô, Di Đà là đường, Phật là giác. Phật nào mà không có vô lượng giác? Phật nào mà không có vô lượng quán? Phật nào mà không có vô lượng biết rồi? Cho nên cái danh hiệu này là tổng danh hiệu của chư Phật mười phương. Niệm một câu danh hiệu này là hoàn toàn để hết tất cả chư Phật mười phương bằng lời. Cho nên chúng ta hiểu hơn câu A Di Đà. Chúng ta niệm đại thông chiến thắng Phật chỉ là một phương diện đó thôi. Chúng ta niệm đấu chiến thắng Phật chỉ có một phương diện đó thôi. Mà cái vị diện niệm A Di Đà Phật là vô lượng quan, vô lượng thọ. Phật nào mà không có được cái này? Thế vậy niệm một danh hiệu Phật là tổng lượng chư Phật mười phương công đức quán tổ thành dân tác vô. Nên tuyên truyền ở trong đây học được một cái những cái hay hay vô phượng thì truyền lại đó, sơ sơ truyền lại chứ hòa thượng nói sâu hơn được. Bây giờ pháp của Ngài nó không phải thường đâu, nên là người ta cố gắng hãy nhớ được cái điều nào, nắm được cái phần nào thì tốt hơn rồi. Chúng ta tạm dừng ở đây hết, tạm biệt là
thôi.
Có thắc mắc không? Tới giờ chưa?
8 giờ rồi. Mày còn gì không?
Còn làm gì đâu?
Không. Rồi giờ làm gì?
Hả? À?
Không biết hả?
Giảng hoài, thầy giảng hoài.
Tính hoài nó sợ không vô quá chứ. Cho nên á, bây giờ ráng để thầy nên tiếp đó là mình á, cái gì vậy? Thành rồng. Ở đây á, ở hàm rồng á, yêu cầu giảng chú giải. Hôm nay chúng ta chưa giảng chú giải được, được chưa? Hôm nay là đột xuất mà, không, không có giảng chú giải được. Chú giải thì từ từ á, giảng rồi nó lên mạng đàng hoàng mới giảng. Ok, thế đó tôi đang giảng, giảng lung tung cũng được đó. Cho nên cái chú giải đó chúng ta sẽ giảng. Và cái vị nào thỉnh chú giải theo dõi á, thì thỉnh chú giải theo dõi rất là hay nha. Thì hôm đó là Phật Bồ Tát tới làm kinh điển chúng ta chứ không đi được. Kinh nó vô thượng thọ phải bản hồi cập này, không có được cái bản khác. Vì đó, ngài Hạ Liên Cư, cái nhìn của tôi đó, Hạ Liên Cư người hồi cập kinh đó, vô thượng thọ đó, tôi cho là ai biết không? Tổ tiên người đó. Kinh Đại Thế Chí thì Phật Viên Tâm Chương của Ấn Quang đó, của ngài Đại Thế Chí. Kinh Di Đà Yếu Giải của ngài Quán Đại Sư đó, của Quang Thế Âm. Họ to thứ dữ không á, Quang Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền Bồ Tát, tất cả đều xuất hiện để mà chỉ cho chúng ta có được thù lợi. Hòa thượng tịnh không đó, không phải người thường mà chưa xuất hiện, chưa nói ngài còn sống không nói được, nói cái lộ chân tướng cái rồi ngài đi mất công lắm á. Thế nên ngài không phải người thường mà tất cả người thường tôi thấy hòa thượng á đẹp riêng là đẹp, đẹp quá trời là đẹp. Cái mặt của ngài nó hay lắm, mà nó ngồi trong đó, ngài ngồi trong đó ăn cơm xong ngồi bị các thầy gì đó giới đó ăn lâu, thì ăn ngày có bữa ăn lâu lắm. Họ thường ăn rồi cái xong ấy ngồi nhắm mắt ngồi đọc đẹp lắm, bởi vì ráng tu, ráng hành như ngày đó, nó dễ dàng đơn giản hơn là giới, mà là cái công đức thù thắng rất tối thắng, ráng tinh, thấy cái gương mặt, thấy cái sinh hoạt của họ thường thấy được cái thành công của ngài. Nhớ nha, chứ không phải thấy không? Thấy ai nói ngay hay như tôi nói ngay tin chết đó. Mà quý vị sẽ thấy hòa thượng mà tôi chỉ không dám truyền lại lời của hòa thượng. Hòa thượng nói gì á tôi xào lại thôi, nên xào lại cho nó thêm chút nước tương, thêm chút giấm cho nó chua chua ngọt ngọt đó, để cho ăn dễ ăn. Chứ hòa thượng nói nhiều khi chúng ta không hiểu không thấu. Cho nên đáng cố gắng phải thấy được công phu rồi mới tin. Còn mà thấy người ta nói hai thay mà tin là kẹt, lỡ đánh mất một đời, một pháp thân hoài mạc cuộc. Cho nên họ thường xuất hiện đó. Ngài Hải Hiền xuất hiện đó là những cái tư sở mà ngài tự tại mà biết được thì giờ đi ra từ mà đọc từ 92 năm xuất hiện. Nên đáng cố gắng cần phải có cái gì bàn cầu khỏi cần thầm mà hiểu tích hiểu nghe thật sự là bàn cầu bàn cầu tinh thần tinh thiện thì tinh tinh kinh điển của Phật. Nói kinh điển của Phật cái nói trong đó mình tin như các thầy ở tỳ kheo đó nói chết thấy không, chết khác đó mà thấy đó, cái bãi dưa hấu đó thà chết không lấy ăn, ăn á trong đó không có chủ là đội trộn. Còn tôi á, tôi ăn
ăn thì để sống thì mình niệm Phật, cái chết thì mình đau.
Nhưng mà các thầy hồi xưa đó không ăn. Tại sao? Người ta còn nhớ thầy. Còn chúng ta chưa nhớ thầy, chúng ta đã mà không ăn nó chết đi luôn đó, nó đi đâu không biết nữa. Còn người ta có chế thể, cái đó là cái gì hả? Lấy lại cái thể này. Còn chúng ta chưa có Bồ Đề Tâm chưa phát đầy đủ, niệm Phật chưa thông, bọn mình chết ngang cái rồi ta tiêu đó. Bởi vậy tôi thì tôi cậy nó, mai mốt nó đành lại. Còn bây giờ không ăn chết đâu. Trong giới đó thấy đồ mà không có người không có hỏi á, thà chết khác không ăn đó. Thế nói thì trong giới Phật nó phải tin đó, vì sao họ được giới thề đó. Họ không có mất, còn chúng ta chưa có mất đâu. Mất hay là sống gì nó cũng tiêu lắm. Bây giờ trong một câu niệm Phật phải sống để mà niệm Phật, nên ta nhớ phải chịu tin, chịu nghe và chịu chân thật là thì cái gì thành tựu đó. Mà chịu tin, tin nó thì thích, chịu nghe vậy cái gì phải làm cái đó, rồi chịu làm rồi sắp đó. Họ định là vậy á, tập phước ai chịu nghe chịu làm. Chúng ta tin trong đó, nhất lo tâm niệm Phật tu kỳ chuyên tu, chuyên tin trong đó và thật sự làm cho nó thành tựu. Ai là cô Lô Giang là Lưu Phú Thanh, rồi ngày Hải Hiền đóng vai đó, sáng cố gắng từ đây á, quý vị phải làm sao tin được cái này, không phải tin vừa không phải đâu, phải đâu. Chúng ta có đạo lý rõ ràng minh bạch lắm, nhưng mà không có thời gian thì để rút ngắn thời gian đó, có duyên mai mốt cũng cố niềm tin, mà bây giờ chưa tin. Nói niệm Phật niệm đi, nói đừng có vọng tưởng, đừng có vọng đi. Nếu nói là lỗ kệ nó, ai biểu xuống đây chi chịu lỗ, bây giờ lên hết lỗ. Có nhiều người Mỹ thầy con nghe lời thầy ấy, bên đó vô sở là tụi nó đi con chết đó, thôi con không nói chịu ấy đâu, thì kệ cho nó đi đi, bên đó chịu thiệt thòi thì mới là tu, chịu lỗ thì mới là tu, chịu lời thì cứ ở đây nhé, lời thì ở đây, ở đây thử ráng cố gắng một đời này mới nhập nha, có duyên đã bằng đã cố gắng chịu tin, chịu nghe và chân cảm thật sự nha. Thì quý vị nhất định từ đây á, từ hôm nay trở đi phải lấy con niệm Phật đó, nó nhiều nhiều rồi bấm nhẹ đó, bấm nhẹ ít nó nhẹ quá, mà quý vị thấy á, cái hiệu niệm Phật của tôi đó nha, hình như trên mạng cũng có đó, A Di Đà Phật đó. Quý vị á, làm sao á, lên 1.5 đó, cái giọng pháp của thầy đó lên 1.5, niệm một tiếng là 5.000 câu. Họ thường nói á, phải á, mấy cái á, 2 giờ đó, mấy cái 2 giờ, cứ 2 giờ là 10.000 câu đó, phải có khả năng đấy. Mới đầu á, cái thiền niệm đó trong đó một ngày gì đó, 2 tiếng, cái công phu khác không có kể thêm 2 tiếng nữa, rồi từ từ tăng lên, cứ dần tốc tốc tham đi đạt Phật nhanh vậy. Còn á, họ đi kinh hành ra thì tham đi đạt Phật. Còn kia 1.5 đó thì tham đi đạt Phật, nó thấm. Nó thấm trong đó, quý vị chữ trong đó thì công phu nó tiên. Và tôi nói đó, giờ đó phải quy y. Mỗi lần đó, mỗi ngày thì họ thực thiết pháp đó là sao? Là A Xuân Đê Tồn Đề Ngã Đề Tử Nguyện đó, tận đời này quy y Phật Lượng Túc Tồn, quy y Pháp Chúng Trung Tồn, quy y Tăng đó, trên quy tăng chúng phương tục, thì cái gì phải quy y, phải tham cái gì, thời gian học kỳ giờ phải nương, phải quay về với Phật, không phải thường hướng xưa mà trong đó cái chịu cái hoàn cảnh đấy, có chuyện gì được kể cho nên phải quy quy về Đức Phật. Rồi từ đó đến cầu phụ ngày nào cũng phải quy. Chúng ta đi làm pháp hội đó thì chúng ta mới quy đi. Bây giờ ngày nào mà mình cũng quy. Nhanh lắm, 5 phút nào. Anh mà đây tổ thì ngã đệ tử nguyện trọn đời này đến lúc lập dụng quy y Phật Đà lưỡng túc trung tục quy y Đạt Ma ly dục trung tục quy tăng già kỳ chúng trung tục đọc ba lần như vậy. Phải quy y Phật thế nào phải về đây Phật không còn thật muốn ở đây thôi nè 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 bây giờ tôi á giờ không muốn tốt nghiệp. Người nào thật sự tin cùng nhau tu hành tu luyện hấn quả này tôi nói hai từ này mình làm sao như lý thuyết pháp coi cái ngài hải hiền ngài lấy khổ làm thầy ngài lấy giới làm thầy ngài ốm nhưng như bệnh dạy trước khi coi hình là sẽ thấy tư duy nó hiện ra như lý bên này. Ngày là ngày có một bữa để ốm nhưng cái nét từ bi của ngài sự kiện hòa thượng thì không làm cái đó thì là phải đem cái hình tướng tươi đẹp cúng dường để chúng ta còn nó làm khổ quá tụi nó ngán quá rồi mà làm tù không có để đem hình tù mỗi đời một khác đó cho nên nó hòa thượng định không nó lại đẹp đó. Em mà ăn cũng ít mà đẹp lắm, tôi nói thiệt. Tự nhiên thì chưa có đủ phúc báo để tận nhìn thấy ngài ở trong một cơn mà trời nóng nắng đó, đẹp lắm, thật là đẹp. Thấy không? Còn ở trời lạnh thì nó không có đẹp nha. Nó bị nó lạnh đó, nó không còn thầm. Nên nó nhớ nha, giờ phải đáng đi, cãi nó đi. Nghe lời tốt đi, đừng nghe lời hòa thượng đó, đừng nghe lời bài bản nữa. Nó nói tùm lum nó có cái công phu này, công phu kia tùm lum hết đó. Phật là nói nhất hướng chuyên điện đi, mình nó bất điện tự điện. Có điện tự điện đâu phải công phu mình đâu, ám lắm. Thế chứ là bất gì, tôi nói tôi sửa lại chút, bất niệm Phật tự niệm phiền não. Bất bất niệm Phật tự niệm ma luân hồi rõ ràng là chúng ta phải thấy được cái điều này chứ không phải bất niệm tự niệm đâu. Mình sửa mấy chữ lại cho nó dễ nghe, bất niệm Phật tự niệm ta dễ, nhưng mà phải bất niệm tự niệm ra. Ngày xưa người ta nói rõ ràng, người ta mang bớt chữ đó ta hiểu, còn bây giờ mình không hiểu nói gì cái hiểu, hiểu cái đen không à. Bất niệm tự niệm không phải đâu. Cho nên ráng nha, Phật nói niệm lớn tiếng, chúng ta niệm lớn tiếng, trong rõ ràng làm sao cho nó hòa với nhau. Đừng có làm chỏi người ta là được rồi. Để cứ như vậy rồi chúng ta giờ giờ trì giữ niệm Phật đó, giữ ra cho tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình tĩnh, để giảm từ bi, thì tự nhiên cái gì cũng bảo nhà. Vì ngài Hải Hiền cũng từ bi là cũng nhẹ nhàng là. Rồi ở ngài Câu Lưu Giang, ở Cô Lưu Giang cũng hiền thần dễ thương lắm. Các vị rồi ngài Cụ Hạnh đó từng giữa tham bụi mà đốt để hơn ngài Cô Lưu Giang. Tổng đi đi, đi vãng sanh ra lấy giữa tham bụi đốt thân để mà làm sao. Người đều Phật có cái năng lực đó đó, chứ phải thì mới có tham bụi đâu, mà người đều Phật cũng có đó. Bản năng xuống tinh, hãy tinh bản năng chúng ta có sẵn thì nó dễ. Còn cái gì á, không tinh bản năng có sẵn thì khó làm lắm. Nghe không? Dạ, thì thôi, có gì không? Thấy mà ha, không chúng ta bạn dừng đang tự coi coi thời gian thế nào thì chúng ta tính nha. Tôi ở đây bây giờ thì ở đây có thời gian ngắn, sẽ có gì trong vòng á Bắc Trung Nam thì có 3 tuần thôi. Rồi tôi còn đi Trung Quốc nữa. Đi Trung Quốc đó là cái ông đó là xã hội đen. Mẫu của ông sau khi tù xong rồi lỡ về, quay về làm ăn thất bại. Rồi quay về làm ăn đó, ông dạy giáo dục. Mẫu dạy một tuần đó, người ta bỏ hát làm thiện hết. không biết ông dạy sao mà cần nói đi đi học, đi học về học dạy tiền. Thì tôi là kẻ trong người Việt Nam á, tôi là người Việt Nam cho nên nó cứ gì cứ bắt tôi làm. Vậy đó, có một mình là cho nên bắt tôi đi đâu cũng làm bắt tôi chân kẻ ngồi bây giờ mà đi mà la thang đó. Mà mốt tụi nó giảng thanh hết thì tôi còn là tè thì phải chết tụi đó. Nên các Bồ Tát nó ráng cố gắng mà niệm Phật, mai mốt có gì cứu tôi chứ. Nghe không nào? Quý vị mà cứ lang thang rồi đó, tôi cũng lang thang rồi thì đáp là lớn cả đám đó. Rồi mốt cũng đổ thừa đó, nhớ nha. Nếu mà tôi mà độ được hai người bản thân đó bằng công phu của tôi đó, Ngài Đại Từ Bồ Tát nói đó, trong đại từ đại bi ráng công phu một chút đừng đi lang thang, thì trong đó tôi nó có cũng hưởng được phúc cái công đức đó. Còn cái việc làm lung tung á mà cái này cái nọ đó thì có phúc báo công đức mà cái nó chia ra ít lắm, có chút xíu à. Còn mà niệm Phật nó cặp to công đức gì ấy sợ lắm, nên là tôi chỉ muốn bây giờ tôi chỉ muốn niệm Phật chẳng thành thôi, để cái việc cho cái gì tôi không làm. Đúng không thầy? Ở đây thế nào không chết? Không chết trước, không chết sau. Chết tôi thì đem đồ như thế nào à? Đem kim chỉ xuống đến mày à? À, nó ở mà à. Nên nó bỏ lại hết thơ cái trời đó. Không em nhớ với nhau, trong đó mình phải lấy cái gì mang đi theo được. Nhớ nha. Còn cái gì mình không mang được á, nhẹ nhẹ, từ từ. Điểm điểm nha, kia. Nha, điểm rất là từ từ quá. Nó buồn ngủ lắm nha. Vậy nó phải tỉnh. Tham gì là Phật, tham gì là Phật, tham gì là Phật, tham gì là Phật, tham gì là Phật. Dòng đó là 2 tiếng 10 ngày. Chú thì mày lấy máy mà đếm á, cái giọng của tôi á, nó tăng lên. Đếm á, chừng á, 15 phút là biết rồi á. Thế nha. Đó, 15 phút đó là chia cho 4, 5.000 chia cho 4. Thấy không? Chia 4 thì trong đó thì chia ra thì biết cái giật tóc nó là cứ cứ căng đồng hồ mà đi dùng đó. Chuyên nhất là nhớ tâm chú tâm trong đó, không khởi phiền nợ, thanh tịnh cho trong chút nào đó tự nhiên thanh tịnh đó. Có gì nữa không? Hả? Có gì phát biểu không? Hả? Liên Hữu, có gì phát biểu không? Từ từ đi. Thiện Nhân ông đó không, nó nấu nấu ăn hay lắm đó, Thiện Nhân đó. Lo đậu tràng rồi vậy ha, không có này. Ủa là tối nay ở đâu, ở đâu à? Hả? Về hả? Chùa nào? Ồ, cái hai ni đó đó hả? Ờ, đi về đấy hả? Chùa lớn vậy. Có tới chưa? Rồi thôi thôi thôi. Có gì à, ngày mai đó, mấy giờ đó nói nhau lên đến cái chùa ở quận 6 á, chúng ta gặp ở đó. Ok. Về tối nay ngủ đi. A Di Đà Phật. À, thôi quý vị nghe chấp. Thôi chấp, chúng ta chấp tay lại để mà niệm Phật hồi hướng nha. Chúng ta nói niệm 10 câu. Mong rằng cái công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho pháp giới chúng sanh, cho tất cả chúng sanh ha, quay bỏ tháp, quay về biển và hướng về Tây Phương Cực Lạc để mà cầu nguyện bản thân. Và mong rằng tất cả chúng sanh đều có khởi phát ý nguyện này, Tây Phương Cực Lạc quốc quảng độ thiết chúng sanh từ điểm Ma La giới, tất cả xuất sanh ác đạo ngài cũng độ hết. Chỉ cần đến nguyện và trì danh thì không chúng sanh nào mà không thành tựu. Và cái gì phải có cái tâm từ bi thì đó, cái bản niệm Phật đó nha, mình đã gắn ở thao vườn, gắn ở cây cối đó để nuôi dưỡng nó được. Ông ơi, ông Mỹ ở Úc đó, ông nói tao thấy từ đây vì sao mà để mấy niệm Phật mà có cái hình hoa hướng dương đó, nó lấy cái mặt trời đó, nó niệm đó, nó cắm tùm lum la gì không biết nữa. Thế ổng cũng bắt chước cắm, ổng cắm rồi cây cối nó lơ, cũng chọn hành thứ tha. Ôi vì hành mấy thứ này nó hành thiện đó. Cho nên cái gì ra hãy nó phát tâm. Rồi có cái bụi chuối đó, người ta để máy điện Phật, người ta để cái băng điện Phật cho nó nghe. Đến khi nó hiện vô nó nói đó, cái này á mấy người không được ăn, phải đem vô chùa cúng. Mấy cái này chuối đó không, cái gì không có tư cách ăn, phải đem vô chùa cúng. Anh hiểu vậy hả? Vậy thì chặt hết mấy cái chuối này đó, không có chặt. Mà nó công đức nó có trong đó. Người phàm phu người chủ không có công đức để được, cho nên nó kiểu cái đen chuối này á vô chùa cũng. Nên chúng ta nhớ là cây cối là chung quanh á cũng cắm với cái máy đó, làm order mấy cái nón đó, nó là ánh chia sáng mặt trời, năng lượng mặt trời nó thu vô, nó cứ phát xoài mấy niệm Phật á nào cũng được, nên dài vô rồi á lời thuyết pháp họ từng cụ để trong tâm chúng họ hưởng được. Tình dữ vô tình đồng thành trường sinh. Phải hiểu những cái từ này đó, biết rồi là đối với vạn vật môi trường tất cả đều một cái tâm thương thương đối với đại chúng, vì nó là tự tâm tự tánh của mình biết gì. Ok, nào chúng ta thử A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn tất cả các vị đã Phật.
Rồi ngày mai gặp nhé.